Tam minh là đạo tràng, không còn ngại. Một niệm biết tất cả pháp là đạo tràng, thành tựu nhất thiết chủng trí. Như vậy, thiện nam tử, nếu Bồ Tát đúng theo các pháp ba la mật mà giáo hóa chúng sanh, thời bao nhiêu việc làm, hoặc nhất cử nhất động, phải biết đều là từ nơi đạo tràng mà ra, ở nơi Phật pháp vậy. Khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy, 500 vị thiên nhân đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn. Đây là một đoạn kinh trong phẩm kinh của đồng tử Quang Nghiêm, trong thuộc về cuốn kinh Duy Ma Cật. Như vậy thì học qua cái phẩm đồng tử Quang Nghiêm, tất cả quý đại chúng đều hiểu cái đạo tràng nó từ đâu nó xuất phát. Có nghĩa là cái đạo tràng tu chân thật là nó từ trong cái bản tánh của bản tâm của mình, chứ nó không phải là bên ngoài. Bằng chứng là quý vị thấy những cái phần mà thầy giảng thuyết từ mấy tuần lễ nay về cái phần đạo tràng thì quý vị thấy đã rõ ràng. Do đó cái người mà tu chân thật đó, họ không có tìm đạo tràng bên ngoài, mà họ tìm cái đạo tràng bên trong của bản tâm. Mà quý vị tu trong cái đạo tràng bên trong của bản tâm đó, thì quý vị rất là dễ là chứng đạo. Do đó ngày xưa những bậc cổ đức và thiền sư, hầu hết các ngài đều tu bằng cách là quay trở về ở trong cái bản tánh của bản tâm. Do đó ngày xưa ngộ đạo minh tâm kiến tánh rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì những cái phương pháp dạy đạo của những cổ đức không còn được người bây giờ biết nhiều nữa. Do đó hầu hết chúng sinh tu là sự tướng bên ngoài. Do đó khó có thể thâm nhập vào cái bát nhã tánh ở bên trong của chính mình. Bây giờ thầy lặp lại trong cái kinh văn để cho quý đại chúng được thấm nhuần cái kinh văn này, rồi thầy giảng từ câu. Bất cộng pháp là đạo tràng, bởi vì không có lỗi. Đây là cái câu mà lúc trước tuần rồi thầy chưa có kịp giảng, do đó bây giờ thầy lặp lại để thầy được giảng câu này. Tam minh là đạo tràng, bởi vì không còn chướng ngại. Một niệm biết tất cả pháp là đạo tràng, bởi vì thành tựu nhất thiết chủng trí. Đây là ba cái phần đạo tràng rất là căn bản. Như vậy tất cả quý đại chúng biết bất cộng pháp là cái gì không? Nghe cái danh xưng mình nghe thấy nó hơi lạ, nhưng mà đây là một cái danh từ của Phật học. Bất cộng pháp là một cái phương pháp riêng biệt, nó có những công đức vô lượng mà Đức Như Lai thường dùng chỉ dạy cho hàng đại thừa Bồ Tát A Di Đà Phật. Đây là một cái phương pháp riêng biệt mà Đức Phật ngài dùng để ngài dạy cho những cái bậc đại thừa Bồ Tát, là những cái vị mà có khả năng và có cái tâm muốn thành Phật. Bởi vì những cái phương pháp mà bất cộng pháp đó, những người mà tâm tiểu đó, họ không có thâu nhận được. Bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn giống như là giáo lý trong kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm là vạch trần cái bản tâm của mười phương Như Lai. Mà cái bản tâm của Như Lai thì chỉ có những bậc Bồ Tát mà tu cái phạm hạnh lên cái từ đẳng giác trở lên thì mới có thể hiểu được thôi. Do đó cái giáo lý trong kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật chỉ dùng để chỉ dạy riêng cho những hàng đại thừa Bồ Tát, với mục đích là giúp cho những Bồ Tát này đạt được nhất thiết chủng trí, tất nhiên là đạt được cái trí huệ của chư Phật, gọi là nhất thiết chủng trí, để trở thành bậc diệu giác. Diệu giác đây tức là Phật quả đó, tức là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Trong cái tăng đoàn của Đức Phật khi xưa đó, có những vị tăng sĩ đã được Đức Phật mật truyền cho những cái bất cộng pháp. Bởi vì những vị này có những khả năng mà có thể thâu nhận được những cái pháp riêng biệt từ Đức Phật để mà phổ độ chúng sinh. Và Đức Phật cũng đã ưu ái dùng những cái pháp đặc biệt để mà giúp cho hàng A-la-hán. Bằng chứng là quý vị thấy ngài Anau Luật, ngài bị mù cả đôi mắt, nhưng mà Đức Phật dạy phương pháp nhạo kiến minh tinh tam muội, để sau cùng Đức ngài Anau Luật đã mở được thiên nhãn thông và nhìn thấy cái cảnh trong thế gian này, nhìn thấy cái cảnh trong cái cõi trời dục, nhìn thấy cõi trời sắc giới và vô sắc giới, có nghĩa là nhìn thấy trong tam giới nó rõ ràng, giống như là nhìn một cái trái, một vật ở trong cái bàn tay. Bởi vì do cái sự lợi ích tối thượng của pháp bất cộng này, cho nên cư sĩ Di Ma Cật mới gọi pháp bất cộng chính là đạo tràng. Những cái pháp mà đặc biệt để mà dạy cho chúng sinh đăng lên cái Phật quả, tức là pháp bất cộng. Mà những cái pháp này là những cái pháp mà nó đầy đủ những công đức tối thượng. Do đó ngài Di Ma Cật mới tôn xưng nó là đạo tràng. Bởi vì pháp này không có sanh các lỗi lầm. Quý vị thấy các pháp hầu hết là, nếu mà thế gian pháp thì lỗi lầm rất nhiều. Trong cái suốt thế gian pháp thì hầu như là ít có lỗi lầm. Nhưng mà những hàng mà bậc thánh giả tiểu thừa đó thì vẫn còn lỗi lầm, là tại vì vẫn còn chấp trong cái tướng Niết Bàn, chưa có diệt mất cái tướng Niết Bàn. Khi mà quý vị tu cao hơn nữa, quý vị không còn trụ trong cái tướng Niết Bàn nữa. Bởi vì bây giờ tâm quý vị đã là Niết Bàn, thì còn cái gì mà mình còn chấp Niết Bàn hay là không Niết Bàn. Nhưng mà những vị mà tu thấp thì họ chưa đạt được Niết Bàn, do đó tâm của họ vẫn mong cầu. Vì vậy mà họ thấy có Niết Bàn để mà đạt được. Bây giờ tam minh là đạo tràng. Đây là những danh từ Phật học, thành ra quý vị cũng cần hiểu biết. Như vậy thì tam minh có nghĩa là gì? Quý vị đại chúng nên nhớ lại, khi mà Đức Phật ngài xuất gia ra khỏi hoàng cung, sau 6 năm ngài tầm đạo, ngài đã trải qua hai vị thầy lỗi lạc. Vị thứ nhất thì ngài chỉ đắc được cái sơ thiền, và vị thứ hai là ngài đắc được tới cái phần vô sắc giới, tất nhiên là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tuy nhiên hai cái cảnh giới này mặc dầu là cảnh giới cao, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái phần của phàm phu, chưa phải là bậc thánh. Một bậc thánh là phải vượt qua khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đứng trên cái tam giới này mới gọi là bậc thánh nhân. Những cái bậc mà được gọi là thánh nhân là bậc phải là từ A-la-hán trở lên, bởi vì A-la-hán đã đứng ở trên cái phần tam giới. Khi mà Đức Phật học hai vị thầy này và vẫn không thấy mình có một cái sự giải thoát trong bản tâm. Tại vì quý vị nên nhớ rằng những cái thiền, như là từ sơ thiền cho tới tứ thiền, khi quý vị nhập định thì tâm quý vị hưởng cảnh giới rất là an lạc. Nhưng mà khi quý vị xả định thì quý vị vẫn còn nằm ở trong cái phần bị cái phàm trần này nó chi phối. Cũng như những cái vị mà tu lên cái vô sắc giới cũng vậy. Khi mà nhập định thì mình nằm ở trong cái phần phi tưởng, phi phi tưởng xứ, cái tâm rất là an lạc, rất là tự tại. Nhưng mà khi xả thiền trở lại thực tế giữa cái thế gian này thì vẫn bị những cái chướng ngại trong cuộc đời này nó làm cho bị không được tự tại. Chính vì vậy mà Đức Phật ngài biết rằng hai cái pháp môn này mặc dầu nó cao nhưng mà nó vẫn không đưa con người đến cái chỗ tự tại giải thoát. Do đó ngài mới rời khỏi hai vị thầy này và một hình một bóng, ngài đã đi đến cái cội cây Bồ Đề. Và chính tại nơi đây, ngài đã ngồi tư duy tham thiền nhập định trong 49 ngày. Và đêm cuối cùng trong cái ngày 49, khi sao mai vừa mới xuất hiện trên bầu trời, thì ngài đã chứng đạo. Và trước khi mà ngài hoàn toàn chứng cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì ngài đã chứng được cái tam minh. Bởi vì do trạng thái tâm của Đức Phật quá thanh tịnh, nó không còn một chút nào nhiễm ô nữa. Bây giờ thì Đức Phật ngài mới hướng cái tâm của mình về quá khứ. Do đó mà ngài đắc được cái túc mạng minh. Đó là cái quả đầu tiên mà Đức Phật đắc về tam minh. Tất nhiên là ngài đắc được túc mạng minh. Có nghĩa là biết được tất cả đời trước của chúng sinh và của Đức Phật trong vòng luân chuyển của cái luân hồi. Nhiều khi chính quý vị đặt câu hỏi, không biết ta là ai, và không biết ngày xưa cách đây kiếp trước ta là ai, và cách đây vô lượng kiếp ta là ai. Mình có câu hỏi nhưng mà không có sự trả lời, là tại vì cái chân tâm mình nó chưa được thanh tịnh, nó chưa được hoàn toàn trong sạch, và nó vẫn còn bị nhiễm ô bởi cái cuộc trần thế này. Chính vì vậy mà cái trạng thái tâm minh không xuất hiện. Quý vị nào mà tu mà khi mà tâm đã an lạc rồi, bây giờ quý vị khởi tưởng để mà nhớ về cái quá khứ của mình thì quý vị sẽ đạt được. Do đó có những người họ tu một thời gian, họ suy tư và họ đi trở ngược về quá khứ và họ thấy được những cái tiền kiếp của họ. Ở trong cái vấn đề mà thấy được tiền kiếp thì rất nhiều. Có những vị không phải là tu sĩ mà là cư sĩ tại gia, nhưng mà vì do cái vấn đề thiêu tinh tấn trong thiền định, và do cái vấn đề là tâm ước muốn được biết về cái quá khứ của mình, do đó trong khi nhập định, trong một cái khoảng thời gian nào đó, tâm tự nhiên nó sáng suốt, nó thanh tịnh, nó không ô nhiễm, thì tự nhiên thấy được cái đời trước của mình. Nó giống như là một cái cơn mộng mà để mình thấy vậy đó. Nhưng mà cơn mộng thì nó khác. Cơn mộng là quý vị phải nằm ngủ, quý vị mới vào mộng. Nhưng mà ở thiền định nó không phải là mộng. Quý vị thấy bằng cái tri giác thực tại. Quý vị thấy bằng một cách là rõ ràng. Quý vị biết rằng kiếp trước mình là ai, và kia kế kiếp trước nữa mình là ai. Mình đã sanh vào ở trong cái thế giới nào, và ở đó mình tên gì, cha mình tên gì, mẹ mình tên gì, và lý do gì mà mình bị luân hồi và tái sanh cho đến ngày hôm nay mình hiện diện trên cái cõi ta bà này, thấy một cách rõ ràng. Và cái sự thấy về cái quá khứ của mình, Đức Phật gọi là túc mạng minh. Đó là cái quả chứng đầu tiên của Đức Phật. Rồi bây giờ khi mà Ngài hiểu được cái quá khứ thì bắt đầu Ngài hướng tâm về tương lai. Thì bây giờ Ngài đắc được thiên nhãn minh, biết được tất cả chúng sinh và Ngài trong đời Di Lai, A-di-đà Phật. Thường thường quý vị thấy chúng sinh mình có ba thời nó chi phối cuộc đời của một chúng sinh. Đó là đời quá khứ, đời hiện tại và đời Di Lai. Hầu hết chúng sinh nào họ cũng muốn biết cái đời Di Lai hết á. Hầu hết. Là tại sao? Là tại vì bây giờ quý vị đang làm một cái việc thiện lành. Quý vị cũng thầm nghĩ rằng cái công đức thiện lành của mình nó sẽ đưa mình vào cảnh giới nào. Quý vị cũng có sự ao ước chứ. Hầu hết là chúng sinh nào tu vẫn có sự ao ước đó. Quý vị vẫn muốn biết rằng khi mình bỏ xác thân bây giờ, nhờ công đức lành mà mình đang làm đây, mình sẽ sanh vào cái quốc độ nào, hay là mình sẽ sanh vào cái cõi trời nào. Đó. Do đó mà quý vị tu mà đạt đến cái chỗ mà tâm không ô nhiễm, hoàn toàn thanh tịnh, thì quý vị đạt được cái thiên nhãn mình. Thì bây giờ quý vị biết được, không phải biết được mình không, mà quý vị biết được tất cả chúng sinh ở trong vị lai họ sẽ sanh vào cái thế giới nào. Do đó mà trong cái đoạn kinh Pháp Hoa, tất cả quý đại chúng nhớ rằng Đức Phật đã thọ ký cho hàng vô học là những bậc thánh giả A-la-hán, và hàng hữu học là những vị mà từ A-na-hàm trở lại được chứng quả Phật trong vị lai. Quý vị thấy rõ ràng phải không? Chẳng hạn như Đức Phật thọ ký cho Ngài La Hầu La cũng được thành Phật trong đời vị lai. Đức Phật thọ ký cho Ngài A Nan cũng được thành Phật trong đời vị lai, A Di Đà Phật. Đó là cái thiên nhãn minh mà Đức Phật đã chứng được. Do đó Ngài thấy được trong đời vị lai rất rõ. Ngài thấy được vô số kiếp mà không thể tính đếm được. Và sau cùng thì Ngài đắc được cái lậu tận minh. Khi mà đắc được cái lậu tận minh thì Đức Phật biết rõ những cảnh khổ ở trong hiện tại, và Ngài biết rõ cái phương pháp để diệt tất cả những sự khổ đó, ly tất cả những phiền não để trở về cái trạng thái thanh tịnh. A Di Đà Phật, cái lậu tận minh rất là quan trọng. Cái lậu tận minh là những cái bậc thánh giả thường chứng đắc. Trong cái thời mạt pháp này, nếu mà quý vị trong tam minh mà quý vị không đắc được hai cái phần trên là túc mạng minh và thiên nhãn minh, mà quý vị đắc vào và hàng thánh giả a la hán thì quý vị vẫn đắc được lậu tận minh, bởi vì quý vị đã ly được tất cả những kiết sử phiền não, những cái mà chướng ngại của lực nó trói buộc mình. Do đó một cái vị mà trong cái thời mà pháp hiện tại bây giờ, nếu mà chứng quả sẽ đắc được cái lậu tận minh, là diệt được tất cả những phiền não từ trong cái bản tâm của mình. Vì vậy quý vị đừng nghĩ rằng một vị A-la-hán nào cũng có thần thông diệu dụng. Có những vị A-la-hán chỉ đắc được cái lậu tận minh thôi, hay là lậu tận thông cũng vậy, là tiêu diệt được phiền não để mà trụ tâm trong cái sự an lạc. Chứ còn những cái phép thần thông khác thì các ngài chưa có thể phát huy được. Nếu mà vì cái nhân duyên phổ độ chúng sinh, các ngài có thể phát huy được. Người mà tu giải thoát mà đạt được cái tâm minh thì thuộc về hàng thánh giả, là từ A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Đức Như Lai. Đó là cái hàng mà thấp nhất là phải là A-la-hán thì mới đắc được cái tâm minh. Còn A-na-hàm thì quý vị chưa đắc được. Mặc dầu cái quả A-na-hàm là quý vị cũng đã diệt trừ kiết sử rất nhiều, nhưng mà quý vị phải sanh lên cái cõi trời gọi là cái cõi trời Bất Hoàng Thiên. Và ở trên cái cõi trời Bất Hoàng Thiên này, quý vị sẽ ở đó và quý vị sẽ tu học. Từ trong cõi trời Bất Hoàng Thiên này, quý vị tu chứng đắc A-la-hán, thoát khỏi tam giới. Vì vậy mà những vị tu Đà Hàm coi giống như là một kiếp, họ ở thế gian là còn một kiếp sau cùng của họ, họ không có trở lại thế gian nữa. Ngoại trừ họ phát cái Đại Thừa Tâm, có nghĩa là họ phát cái tâm Đại Thừa Bồ Tát, thì họ mới trở lại thế gian này để phổ độ chúng sinh. Còn những bậc mà những bậc mà họ đã sợ cái cảnh ta bà này thì họ không dám, họ cứ an trú trong cái tiểu niết bàn của họ chứ họ không dám trở lại đây. Nhưng mà nếu mà họ an trú trong cái cảnh giới niết bàn của họ đó thì họ mãi mãi vẫn là một bậc A-la-hán, chứ không có thể nào trở thành bậc Đại Thừa Bồ Tát, và cũng không thể nào tiến hóa tâm linh đến thành bậc Phật được. Do đó những vị mà tiểu thánh, khi mà các ngài đã an hưởng cái quả an vui trong cái tiểu niết bàn một thời gian, các ngài tự nhiên khởi cái lòng thương, mà lòng thương tức là sự từ bi, các ngài khởi lòng thương muốn xuống thế gian phổ độ chúng sinh, thì bây giờ các ngài đã đi vào con đường Đại Thừa Bồ Tát. Những vị này không phải là phàm phu, mà những vị này gọi là thánh giả Bồ Tát, tại vì họ đã đắc thánh giả La Hán trước khi họ nhập vào thế gian này. Còn những vị mà phàm phu mà thọ giới Bồ Tát thì đó là phàm tăng hay là cư sĩ phàm phu Bồ Tát, nó khác. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như vị A La Hán thứ tư, ngài đã xuống trần gian và thị hiện qua một cái kiếp tăng sĩ, mà người đời bây giờ họ có một số kính trọng và một số thì họ khinh chê, đó là Tế Điên Hòa Thượng. Ngài là một cái vị mà A-la-hán thứ tư trong thập bát A-la-hán. Ngài đã trở lại thế gian này qua hình thức của một vị tăng sĩ, nhưng mà giới trong cõi vô vi ngài là thánh giả Bồ Tát, bởi vì ngài trở lại để phổ độ chúng sinh. Và những bậc mà thánh giả Bồ Tát thì các ngài không còn câu nệ những cái thế gian thường tình nữa. Các ngài làm những điều mà thế gian có thể nói rằng nhìn thấy mà có thể không ưa thích. Chẳng hạn như quý vị thấy ngài Tế Điên Hòa Thượng, ngài tu theo Phật giáo mà ngài ăn thì ngài ăn mặn, ngài ăn thịt chó. Nhưng mà ngược lại tâm từ bi của ngài rất lớn, đi tới đâu là phổ độ chúng sinh tới đó, đi tới đâu là giúp cho chúng sinh đều được an lạc. Như vậy thì một người ăn mặn mà phổ độ chúng sinh được an lạc còn hơn là một người ăn chay mà không phổ độ được ai hết. Nhưng đây là cái quyền thừa của Bồ Tát, thành ra nhiều khi quý vị không có biết. Do đó mình chấp chặt ở trong cái chay mặn thì tự nhiên mình sanh ra có lỗi. Bởi vì quý vị biết rằng những bậc mà thánh giả A-la-hán mà các ngài xuống thì các ngài đã đạt đến cái tâm vô phân biệt rồi. Do đó thức ăn chỉ là nuôi thân thôi, chứ không còn thức ăn chay mà cũng còn thức ăn mặn nữa. Các ngài chỉ nghĩ rằng dùng thức ăn để nuôi thân, nuôi cái thân này để mà đưa cái thân này nó đi mười phương, nó hoằng pháp độ sinh. Các ngài không còn nghĩ cái vị của món ăn nữa. Quý vị nên nhớ rằng thức ăn không có tội, nhưng mà vì quý vị bị ném cái mùi vị, quý vị say mê ái nhiễm trong cái vị, thành ra quý vị có tội. Chứ nếu mà quý vị ăn với tư cách là ăn để nuôi thân thì không có gì là có tội hết. Mà ăn mà quý vị đắm vị, mê đắm để mà tìm mọi cách để mà mình giành giật để mình được ăn cái món đó là mình có tội. Do đó ăn trong cái sự vô phân biệt thì quý vị hoàn toàn vô tội. Ăn để cho cái thân no đủ để mình làm những cái việc nó phải làm những việc mà chánh pháp thì không có tội. Một cái người mà đắc được cái tam minh, tức nhiên là hiểu rõ cái quá khứ, hiện tại và vị lai, thì tâm của họ vượt tất cả những chướng ngại, luôn luôn họ trụ trong cảnh gọi là thường trụ, gọi là tịch diệt và gọi là an lạc, và gọi là bất sanh, gọi là bất tử. Đó là cái bát niết bàn của tất cả những người giải thoát đạt được. Bởi vì ngài cư sĩ Di Ma Cật biết rằng tam minh nó có những công đức thù thắng như thế, nên cư sĩ Di Ma Cật mới gọi tam minh chính là đạo tràng. Bởi vì chính cái tâm mình nó làm cho mình thông được cái quá khứ, hiện tại, vị lai. Do đó mình không còn bị chướng ngại nữa. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như tất cả những cư sĩ trong đây, quý vị tự nhiên một ngày nào đó quý vị đại ngộ, quý vị biết quý vị là ai đến thế gian này để mà phổ độ chúng sinh. Bây giờ quý vị gặp nạn, quý vị có sầu khổ? Quý vị đâu có sầu khổ. Tại vì cái người mà sầu khổ là mình không biết mình là ai. Thành ra khi mà những cái chướng ngại cuộc đời nó đến, mình bị sầu khổ lắm. Chứ quý vị biết quý vị là Bồ Tát hiện thân, quý vị biết quý vị là A-la-hán hiện thân phổ độ chúng sinh, thì cái chướng nạn là chướng nạn, nó không làm gì quý vị được hết. Sở dĩ mà người mà gặp những cái chướng nạn trong Phật Pháp mà thối lui là tại vì họ phàm phu, họ không biết họ là ai, và họ cũng không có sự cái niềm tinh tấn ở trong Đạo Phật, do đó họ mới bị thối chuyển. Chứ còn thật sự bây giờ quý vị ai cũng biết rằng mình là ai trở lại đây thì quý vị không có sợ một cái gì trong chướng nạn hết á. Người ta đánh, người ta đập, người ta giết quý vị cũng vẫn mở miệng cười. Tại vì quý vị đâu có chết đâu mà sợ. Một cái vị mà Đại Thừa Bồ Tát đã đạt được cái pháp thân là làm gì mà chết. Các ngài thuộc về cái phần mà bất tử rồi. Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, mà làm sao mà có sự chết trong đó. Thành ra chết là nói về phàm phu thôi. Chứ còn những bậc thánh giả trở lại, các ngài không có chết. Các ngài chết cái thân phàm, nhưng mà cái tâm bất diệt của các ngài nó vẫn lưu trụ mãi ở trong cái tam giới này. Mất cái thân này, các ngài tìm một cái thân khác, các ngài vào. Tùy duyên phổ độ chúng sinh. Cái chỗ nào các ngài thấy có duyên đủ, các ngài vào. Thành ra nói cái chết đối với các bậc A-la-hán với Bồ-Tát thì các ngài nực cười. Tại vì không có cái chết. Chúng sinh thì có cái chết, chứ còn những bậc đó không có chết. Đúng ra nếu quý vị ngộ được cái Phật Pháp, quý vị cũng không có cái chết nữa. Nhưng mà tại vì quý vị không ngộ được, quý vị sợ đủ thứ hết, sợ chết, rồi chia tay với người yêu của mình, chia tay với cha mẹ mình, chia tay với bằng hữu, chia tay với anh em, chia tay những ngôi nhà mới cất, chia tay những cái thỏi vàng quý vị mới vừa mua được để mà cất giấu ở trong nhà băng á. Do đó quý vị sợ chết. Tại vì quý vị còn bị ái nhiễm trong cuộc đời. Còn những bậc Bồ Tát, người ta đến đây bằng hai tay trắng, phổ độ chúng sinh trở về bằng hai tay trắng, thành ra không có cái gì gọi là chết đối với các ngài hết. Chết là cái sự gì? Chết là một cái sự giải thoát, đưa tâm linh tiến hóa. Quý vị mà thử làm thiện đi, mà quý vị nghe nói chết quý vị không có sợ. Tại vì quý vị biết rằng cái chết là cái cửa ngõ để đưa quý vị đi lên cảnh giới cao. Chết mà những người sợ chết đó là những người làm ác thôi. Những người làm ác họ biết rằng khi mà họ chết là họ sẽ trở về cảnh giới rất là thấp. Do đó họ rất là sợ chết. Còn những người mà làm thiện lành và những người tu theo thánh đạo không bao giờ họ sợ chết. Bởi vì họ biết cái chết tức là cái con đường để đưa họ vào một cái cảnh giới tốt đẹp và cao thượng hơn. Như vậy quý vị đâu có còn sợ chết nữa. phải không? Qua cái sự giảng của thầy, quý vị đâu có thấy cái chết nó đáng sợ đâu. Quý vị nào có một lần mà cái phần mà tâm linh quý vị mà nó rời khỏi thân xác, ra khỏi thân xác rồi quý vị đi chu du trong cái thế gian này, quý vị mới thấy được cái sự sung sướng của cái thân đó. Cái thân đó nó không có bị cái thân ngũ uẩn này nó chi phối, nó thành ra nó nhẹ lắm, nó nhẹ lắm. Khi quý vị ra khỏi thân, quý vị nghĩ tới Sài Gòn, vừa mới vừa nghĩ tới Sài Gòn là quý vị đã đứng ngay Sài Gòn rồi. Quý vị vừa nghĩ tới cái nơi nào mà quý vị ưa thích là quý vị vừa nghĩ là nó đã tới rồi. Thành ra đi bằng cái tâm linh nó nhanh vô cùng. Nó không phải giống như mà mình ở đây thân xác, mình muốn đi đâu mình phải mua vé máy bay mình đi. Mà đi nhiều khi ngồi từ đây về Việt Nam tới 18 tiếng đồng hồ, hay từ đây qua Úc Châu tới 22 tiếng đồng hồ. Mình ngồi như vậy mệt mỏi trong người, nhưng mà ngược lại cái tâm linh mình nó đi không có mệt mỏi. Ở đây quý vị vừa nghĩa là cái tâm linh vừa thoát ra khỏi cái thân, quý vị nghĩ rằng à, còn đứa em ở bên Việt Nam không biết bây giờ nó sao. Mới vừa nghĩ vậy là quý vị đã đứng trước mặt đứa em quý vị rồi, quý vị đã thấy những cái hành trạng đứa em quý vị làm rồi. Thành ra quý vị đi rất nhanh, nhẹ nhàng. Thành ra những người mà họ đã có một lần chết giả rồi, có nghĩa là họ vì bị giải phẫu chụp thuốc mê, ha, họ vì bị tai nạn xe cộ, chấn thương quá nặng, rồi cái tâm linh của họ nó trong cái phần đó nó dùng quảng hốt nó thoát ra khỏi cái thân, thì những vị đó đó không bao giờ họ muốn trở lại xác thân hết á. Quý vị biết tại sao cái tâm linh của mình mà nhiều khi đụng xe rồi họ chết luôn không? Tại vì bây giờ nó thoát ra được rồi thì nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là an lạc. Khi bây giờ nó nhìn trở lại cái thân xác nó nằm ở dưới cái xa lộ đang bị tai nạn á, nó thấy vết thương đầy mình, nó không muốn trở vào cái thân xác này nữa. Nó nói rằng cái thân xác này nó đáng ghê tởm, và thân xác này chỉ làm nó bị đọa đày, nó bị đau khổ thôi, thành ra nó bỏ đi luôn. Do đó cái người đó họ chết luôn, họ hôn mê và chết luôn, là do cái tâm linh đó sợ, nó bỏ, nó không muốn nhập vào nữa. Bây giờ thì quý vị ôm cái thân xác mình, giữ cho thật cái thân xác mình thật kỹ. Nhưng mà khi mà quý vị rời khỏi thân xác này, quý vị mới thấy giống như là quý vị rời khỏi nhà tù, quý vị mới thấy rằng nhà tù đáng sợ, không dám trở lại nữa. Thì cái tâm linh mình cũng vậy, khi nó ra khỏi thân xác, nó dòm thân xác giống nhà tù đó. Nó sợ, nó ghê, nó không muốn trở lại nữa. Do đó có những người mà họ trong cơn thiền quán rồi họ tâm linh họ thoát được ra ngoài, cái họ không muốn quay về nữa, họ không muốn quay về nữa. Do đó họ đi vào những cảnh giới tốt đẹp, cái họ ở đó luôn, họ không muốn quay về nữa. Bây giờ thì cái thân của họ đang ở tại thế gian này do cái phần tâm linh control. Mà giờ tâm linh nó không có để mà nó kiểm soát cái thân thì sao? Cái thân nó theo cái vật lý và sinh lý trong người mà nó sống. Do đó nó đói thì nó bốc được cái gì nó ăn hết à, nó không cần biết gì hết. Do đó quý vị gọi cái tâm linh nó là gì? Là bị điên, bị loạn. Nhưng mà thật sự là cái thân đó không còn tâm linh control nữa. Cái tâm linh nó vào thế giới đẹp quá, nó bỏ rồi, nó ở đó luôn, nó không thèm về cái thân xác nữa. Và cái thân này nó còn sống là nó ăn theo cái sự đói của nó. Thành ra nó không, cũng không còn phân biệt gì hết. Hễ nó đói thì cứ việc bốc đại cái gì nó ăn thì nó ăn. Do đó quý vị thấy nó ăn thịt sống, nó ăn cá sống, nó ăn những cái đồ mà người ta dòm thấy người ta ghê sợ. Bây giờ thầy giảng tới một niệm biết tất cả các pháp. À gì Đà Phật, cái chỗ này cao quá ha. Làm sao mà một niệm mà mình biết tất cả pháp? Pháp người ta nói sao? Biển pháp rộng mênh mông. Làm sao mà một niệm biết tất cả pháp? A Di Đà Phật. Nhưng mà vẫn có người chứng đắc được một niệm biết tất cả pháp. Đó là Đức Thích Ca, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một cái người mà một niệm biết tất cả pháp là cái bậc mà đạt được thực tướng vạn pháp, là một bậc mà thấu rõ được bản tánh của pháp vốn là vô ngã. Do đó một niệm mà nó luân chuyển thì tất cả, nó luân chuyển trong tất cả pháp một cách dễ dàng. A Di Đà Phật. Mình thì còn học từ cái pháp, Do đó mình thấy pháp nó có dạng 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 đường để mình vào. Nhưng mà những người mà họ đã thấu rõ cái thực tướng của pháp rồi thì chỉ một niệm thôi họ luân chuyển hết trong các pháp. Do đó những người mà một niệm biết tất cả pháp, quý vị hỏi gì họ cũng biết hết, không có gì họ không biết hết. Là tại vì họ đã thấu đáo coi dạng pháp rồi. Mà dạng pháp họ thấu đáo không phải một kiếp mà họ thấu đáo được. Họ đã học trong nhiều kiếp rồi. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca, Ngài nói một câu như thế nào quý vị biết không? Ngài nói rằng ở trong tam giới này, từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chưa có nơi nào mà không có dấu chân của Ngài. Như vậy là Ngài nói gì? Ngài đã trải qua cái giai đoạn sanh tử luân hồi, vô lượng vô số kiếp. Nhờ cái vô lượng vô số kiếp đó, thành ra thầy Ngài mới học hoàn tất các pháp. Cho đến ngày hôm nay, cái trí huệ của Đức Phật đã phát sanh, do đó Ngài mới thấy một niệm biết tất cả pháp. Và đây cũng được gọi là trạng thái tâm vô sở trụ của bậc thánh giả A Di Đà Phật. Bởi vì quý vị thấy pháp còn nhiều, pháp rộng mênh mang, là tại vì quý vị còn trụ pháp. Mà hễ còn trụ pháp thì quý vị còn thấy pháp nó mênh mang. Còn nếu mà quý vị vô sở trụ của pháp thì quý vị không thấy pháp mênh mang. Quý vị không còn sở trụ nữa thì pháp gì mà gọi là mênh mang. Như vậy thì cái pháp là do gì? Do tâm quý vị phát sinh mà tạo tác, tạo thành. Ngày nào tâm quý vị không còn sở trụ trong các pháp nữa, không còn bị vướng mắc trong các pháp nữa, thì tự nhiên các pháp của các pháp của thế gian này hay của xuất thế gian, quý vị chỉ một niệm quý vị đi thẳng tới nó à. Không còn bị vướng bận nữa. Như vậy thì một niệm mà đi đến tất cả pháp gọi là gì? Gọi là trí tuệ siêu tuyệt, hay còn được gọi là nhất thiết chủng trí. Đây là một cái trí huệ của Đức Như Lai. Nhất thiết chủng trí cũng có ở của các chư Đại Thừa Bồ Tát. Nhưng mà cái siêu tuyệt, cái tuyệt diệu nhất là nhất thiết chủng trí Như Lai. Bởi vì trong cái dạng pháp này, Ngài thấu rõ hết, không có cái gì có thể che giấu. Và nhất thiết chủng trí tức là trí huệ của Đức Phật, sự nhận biết sự việc trong tam giới một cách rõ ràng và chân thật. Như vậy tại sao quý vị nhận biết được các pháp rõ ràng trong tam giới chân thật và một cách nghĩa là không còn mơ hồ? Là tại vì nhiều kiếp vô lượng kiếp quý vị đã đi học ở trong tam giới, cho đó không còn gì mà ngạc nhiên hết. Giống như một vị bác sĩ vậy đó, khi mà họ đối với người thường thì họ nhìn vào ở trong một cơ thể con người, họ không biết cái phần kinh mạch đó như thế nào. Nhưng mà ngược lại một vị bác sĩ mà họ đã có đầy đủ kinh nghiệm, họ thực tập qua, trải qua nhiều năm tháng kinh nghiệm, rồi họ nhìn vào trong cơ thể của người đó là họ biết cái kinh mạch đó như thế nào. Những cái bệnh mà vừa xảy đến là họ biết tại sao cái bệnh đó nó như vậy. Có nghĩa là họ đã thông lưu được trong cái phần đó. Thì cũng như vậy, trong kinh Phật cũng vậy, trong pháp Phật cũng vậy. Quý vị đã học nhiều trong vô lượng kiếp thì tự nhiên quý vị phải thông ở trong dạng pháp. Không có gì mà quý vị không thông hết. Chính vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật gọi một niệm biết tất cả pháp chính là đạo tràng. Do đó mà được thành tựu cái trí huệ của Như Lai, còn gọi là nhất thiết chủng trí. Vì vậy khi mà tất cả những Bồ Tát Ngài dùng các pháp Ba La Mật để giáo hóa chúng sinh, thì tất cả đều lưu sức từ nơi đạo tràng của bản tâm mà sanh ra. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Như vậy pháp có phải ngoài không? A Di Đà Phật, không phải ngoài. Như vậy pháp nó từ đâu? Nó từ trong bản tâm mà sanh ra. Ngày hôm nay kinh sách nó muôn dạng mà do Đức Phật Thích Ca Ngài đã tự thuật lại, Ngài đã tự giảng cho tất cả đệ tử. Nó từ đâu? Từ trong bản tâm chân thật của vị nó ra, chứ nó không phải bên ngoài. Do đó một cái người thiền sĩ khi mà họ mới vào đạo thì đối với pháp họ rất là mê mờ, họ không hiểu. Nhưng mà họ chỉ cần vào ở trong một cái hang động, họ tĩnh tọa chừng 6 năm trở lên thôi, thì cái tâm trí huệ của họ sáng suốt, họ nhìn đâu họ thấy rõ chỗ đó. Do đó chỗ này là trí huệ nó đã phát sinh. Mà trí huệ phát sinh thì tự nhiên soi thấu dạng pháp. Bây giờ quý vị hỏi gì họ cũng biết hết. Mặc dầu họ không cần phải cầm cái cuốn sách thế gian họ đọc, họ không cần cầm cuốn sách của sức thế gian họ đọc, mà họ biết hết. Như vậy thì tại sao họ có sự biết đó? Là tại vì họ có cái vô sư trí ở trong cái bản tâm. Họ có những cái bản kinh vô tự ở trong bản tâm. Do đó họ biết sạch hết những cái gì ở trong tam giới này. Như vậy quý vị thấy tu quý không? Quý lắm chứ. Bởi vì ít lắm quý vị thông được quá khứ, hiện tại, vị lai. Quý vị giúp cho rất nhiều chúng sinh họ thoát những cái nạn khổ. Bởi vì cái bản tâm của mình, khi mà quý vị tu, quý vị mới thấy đây là một cái kho mà chứa kinh vô tận. Thành ra cái bản tâm của mình nó còn gọi là gì? Vô tận tạng kinh. Quý vị nghe rõ không? Thành ra những người mà đã đắc quả rồi, họ không cần có kinh bên ngoài. Họ có vô tạng tận kinh ở trong cái bên tâm bản tâm. Vì vậy mà một người mà họ đã thấy được cái bản tánh chân thật rồi đó, khi mà họ thuyết pháp, họ không cần phải mở mắt ra, họ nhìn kinh sách, họ nhắm mắt lại mà trong tâm họ lào lào những cái đại quang minh của Phật pháp nó tuôn ra. Bởi vì thầy đã nói rằng tâm mình tức là vô tận tạng kinh, có nghĩa là kinh vô tự cũng có mà kinh hữu tự cũng có, mặc tình mà quý vị lưu sức từ trong bản tâm ra để mà phổ độ chúng sinh. Vì vậy mà cư sĩ Duy Ma Cật mới nói rằng biết tất cả, biết một niệm biết tất cả pháp là cái trí huệ tuyệt diệu và chính là một cái đạo tràng của mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật quý vị nghĩ đâu? Nó ở mười phương thế giới phải không? Không phải đâu. Mười phương chư Phật là nó ở trong mười phương tâm của chúng sinh đó. Ở ngoài chúng sinh quý vị tìm thế giới chư Phật không thấy có chư Phật nào hết đó. Chỗ nào có thế giới, chỗ nào có chúng sinh là chỗ đó có chư Phật. Còn nếu ngoài không có chúng sinh thì đừng mong có thế giới đó chư Phật. Thành ra quý vị đi tìm những cái thế giới mông lung bên ngoài, biết bao giờ quý vị tìm gặp. Chỉ cần nhìn vào tự tánh của mình là quý vị thấy mười phương chư Phật hiện tiền. Không cần phải rời xa, không cần phải đi vào ở trong cái con tàu vũ trụ để mà đứng tuốt ở trên những cái hành tinh cao trên để nhìn khắp thế gian, không cần điều đó. Thấu suốt bản tâm là thấy được mười phương chư Phật. Vì vậy mà cư sĩ Duy Ma Cật nói đầy đủ các pháp yếu. Khi bấy giờ thì 500 vị thiên nhân đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy rằng Ngài đồng tử Quan Nghiêm, Ngài nói pháp mà những vị thiên nhân này không có đắc giác ngộ. Mà ông Duy Ma Cật cũng lợi, ông nói về cái đạo tràng thôi. Ý nghĩa những cái bản chất của tâm nó là đạo tràng. Vậy mà 500 vị thiên nhân đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị nên nhớ rằng một cái người mà đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nó còn quý còn hơn là ngọc châu ma ly ni của thế gian này. Một người thôi nó đã quý như vậy rồi, mà ở đây 500 vị phát cái tâm đó vô vàn quý báu. Cái điều này là đồng tử Quan Nghiêm không làm được. Vì thế mà Ngài biết rằng cái tâm lực của Ngài vẫn còn yếu kém, chưa có thể mà luận bàn Phật pháp, chưa có thể mà trà đàm Phật pháp cùng với cư sĩ Duy Ma Cật được. Do đó Ngài mới lẳng lặng khước từ đi đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy xin được mời thiền sĩ Thích Chơn Thiền lên đọc phần kinh văn của bản kinh kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ. Bồ Tát Trì Thế. Phật bảo Bồ Tát Trì Thế, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Bồ Tát Trì Thế bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại lúc trước con ở nơi tịnh thất, bấy giờ ma ba tuần đem một muôn 2000 thiên nữ giống như trời đế thích trỗi nhạc đờn ca đi đến chỗ con ở. Ma cùng với quyến thuộc cúi đầu làm lễ dưới chân con, chắp tay cung kính đứng sang một bên. Trong ý con cho là trời Đế Thích nên bảo rằng, lành thay mới đến Kiều Thi Ca, dù là có phước chớ nên buông lung, ông nên quán ngũ dục là vô thường, để cầu cội lành, ở nơi thân mạng, tài sản mà tu pháp bền chắc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phẩm là Bồ Tát Trì Thế. Bây giờ Thầy xin đọc lại bản kinh để Thầy nhắc nhở cho quý vị được nghe thấu đáo hơn, và khi mà Thầy giảng quý vị sẽ hiểu tận tường hơn. Phật bảo Bồ Tát Trì Thế, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Bồ Tát Trì Thế bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lúc trước kia con ở nơi Tịnh Thất, bây giờ Ma Ba Tuần đem một muôn 2000 thiên nữ giống như trời Đế Thích trỗi nhạc đờn ca đi đến chỗ con ở. Ma cùng các quyến thuộc cúi đầu làm lễ dưới chân con, chắp tay cung kính đứng sang một bên. Trong ý của con cho là đó là trời Đế Thích nên bảo lành thai mới đến Kiều Thi Ca, dù là có phước chớ nên buông lung, ông nên quán ngũ dục là vô thường, để cầu cõi lành, ở nơi thân mạng tài sản mà tu các pháp bền chắc. A Di Đà Phật. Đây là cái đoạn kinh của phẩm Bồ Tát Trì Thế. Rồi bây giờ Thầy bắt đầu giảng, quý vị lắng nghe. Sau khi mà đồng tử Quan Nghiêm ngài từ chối đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, thì bây giờ Đức Phật cho thị giả đến mời Bồ Tát Trì Thế đến nơi Tịnh Thất của Đức Phật. Bồ Tát Trì Thế, ngài là một cái vị Bồ Tát tu ở trong tăng đoàn của Đức Phật thời bấy giờ. Bởi vì tâm nguyện của ngài là gánh vác những cái hạnh giải và duy trì giới luật của Phật môn để đem ra hộ trì cho chúng sinh. Do đó ngài có cái tên là Trì Thế. Trì là trì những cái hạnh giải, những cái kinh luật, những cái giới luật. Thế có nghĩa là bảo hộ thế gian. Do đó những vị Bồ Tát thường thường có những cái tên nó đi kèm theo cái bổn nguyện của mình. Bây giờ thì ngài Trì Thế Bồ Tát đến nơi Phật ngự, đầu mặt đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật dạy ngài đến thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật. Thì ở đây Đức Phật cũng dùng phạm âm để mà khuyên ngài Bồ Tát Trì Thế đến thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật. Nhưng mà nghe xong cái lời dạy của Đức Thế Tôn thì Bồ Tát Trì Thế từ chối, không thể đến thăm bệnh ông Di Ma Cật được. Bởi vì chính Bồ Tát biết rằng cái tâm trí mình vẫn còn non kém, không thể đàm luận về Phật Pháp với bậc Đại Thừa cư sĩ Bồ Tát. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng cư sĩ Duy Ma Cật mặc dầu gọi là cư sĩ, là có nghĩa là các vị, những vị mà thiện trí thức tu ở tại gia, nhưng mà thật sự ra ngài là bậc thánh giả của bên cái cõi Phật Bất Động Địa. Ngài là bậc Đại Thừa Bồ Tát, và ngài cũng đã tu lâu nhiều vô lượng vô số kiếp. Do đó Bồ Tát Trì Thế không có thể nào đàm luận bàn, do đó ngài từ khước. Và lý do mà Bồ Tát Trì Thế từ chối là vì trước kia khi ngài ở nơi Tịnh Thất đang thâm thiền nhập định, bây giờ thì Thiên Chủ cõi Tha Hóa Tự Tại Dương, tất nhiên là Ma Ba Tuần, đem một muôn 2000 thiên nữ đến mê hoặc ngài. Bởi vì từ trước tới giờ thì ngài Trì Thế Bồ Tát ngài chưa bao giờ biết mặt Thiên Ma Ba Tuần hết. Do đó ngài ngộ nhận, ngài tưởng rằng cái vị Thiên Ma này là trời Đế Thích. Bởi vì thường thường trời Đế Thích đó, những vị nào tăng sĩ mà tu chân chánh đó, ngài đều đến viếng thăm, ngài cúng những cái bông hoa trời, Ngài cúng những cái vật thực ở cõi trời đến những vị tăng sĩ đó. Thì ở đây thiên ma đến, nhưng mà Bồ Tát Trì Thế không biết. Ngài cứ ngỡ đó là thiên chủ cõi trời Đạo Lợi, tức là Đế Thích Hoằng Nhân. Vì vậy mà Ngài dạy bảo Đế Thích là phải cố gắng quán những pháp vô thường, rời sai ngũ dục để đắc được pháp chánh định. Quý vị biết rằng cái cung trời Đạo Lợi là chỗ vui lắm quý vị, chỗ này vui lắm. Đến nỗi mà một vị thần y, đệ tử của Mục Kiền Liên, khi mà vị này thác sanh lên cõi trời Đạo Lợi, rồi Mục Kiền Liên thương nhớ đệ tử, một hôm có dịp đi lên cõi trời Đạo Lợi, mới đi đến cái chỗ của vị thần y này. Thì bây giờ vị thần y này đang sắm sửa những con ngựa thần để chuẩn bị đi chơi. Khi mà vị thần y này thấy mình, thầy mình đến, là Ngài Mục Kiền Liên đến, chỉ đứng ở trên xe ngựa chắp tay lại chào chào thầy mà thôi, không có bước xuống xe ngựa đó. Ông Mục Kiền Liên ông mới quở, nói sao mà đệ tử thấy thầy đến không xuống mà để mà lễ lại, và không xuống để mà mừng rỡ để viếng thăm. Ông nói sao quý vị biết không? Nói thưa thầy, thầy tha thứ cho con, ở trên cõi trời này vui quá thầy ơi, thành ra con không có đủ thời giờ để mà hưởng sự vui đó, do đó thầy xin thầy từ bi tha thứ cho đệ tử. Như vậy thì quý vị đủ biết cung trời Đạo Lợi nó vui đến mức nào. Có nghĩa là con người không có thời giờ để hưởng thụ những cái thú vui đó, thời giờ rất là yếu kém, thành ra các chư thiên trên đó lo chạy đông chạy đáo để mà hưởng ngũ dục. Chính vì vậy ngài Bồ Tát Trì Thế mới dạy Đế Thích là phải quán những pháp vô thường, đừng có ham mê ngũ dục của cõi trời để mà đi vào trong cái cảnh giới không được tốt đẹp. Nói qua cái đoạn kinh mà Bồ Tát Trì Thế gặp thiên ma, thì thầy cũng nhớ lại một cái câu chuyện về một vị tổ thứ tư trong thiền tông, đó là tổ Ubakupda. Vị này cũng đã bị thiên ma đến làm mê hoặc. Để thầy trình bày về cái tiểu sử của tổ sư thứ tư trong thiền tông Ubakupda để cho quý vị học hỏi. Trong tương lai mà quý vị tu ngồi trong tỉnh thất mà thiên ma nó đến viếng thăm thì mình biết nó như thế nào. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng cái loài thiên ma đó, khi mà tâm quý vị đang tu mà khởi danh khởi lợi đó, nó thường đến thăm viếng quý vị lắm. Mà nó đến thăm viếng quý vị rồi đó, mà quý vị lầm nó đó, là trước sau gì nó cũng tìm mọi cái thần thông, nó quốc phụ, nó làm cho quý vị phải nghe theo lời nó, và sau cùng quý vị phải làm tay sai, làm đệ tử cho nó. Bây giờ thầy trình bày về cái sự tích của tổ Ubakupda là tổ thứ tư trong thiền tông. Nói về tổ Ubakupda, ngài rất là tội nghiệp. Ngài sanh trong một cái gia đình rất là bần hàn, thuộc về cái hàng Thủ Đà La ở bên Trung Ấn thời bấy giờ. Quý vị thấy cái hàng Thủ Đà La là cái hàng nó rất là thấp kém. Thủ Đà La là nó nằm rất là thấp. Chẳng hạn như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ma Đăng Già cũng là hạng thuộc về cái hạng của Thủ Đà La, là cái hạng bần hèn nhất ở trong cái xứ Ấn thời bây giờ. Thì tổ Ubakupda cũng vậy, ngài sanh trong gia đình rất là bần hàn. Cha của ngài tên là Thiện Ý. Một đêm thì ông Thiện Ý nằm mơ thấy mặt trời vàng từ ở trên hư không rớt rơi vào trong nhà của ông, và nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Và khi ông nằm mộng cái điều này thì chẳng bao lâu vợ của ông đã mang thai, và sau 9 tháng 10 ngày thì hạ sanh ra tổ Ubakupda. Lúc nhỏ thì tổ Ubha Cúc Đa có một cái gương mặt rất là khôi ngô tuấn tú, tánh tình rất là chân thật hiền lương. Dân ở trong làng họ không có khi dễ mà họ lại càng có lòng thương mến. Vào năm 12 tuổi, do một cái nhân duyên rất là lành, bây giờ thì tổ Thương Thương Na Hòa Tu là vị tổ thứ ba trong thiền tông, đệ tử của đệ nhị tổ A Nan, đi đến để mà hóa duyên trong ngôi nhà đó. Do đó khi mà tổ Thương Thương Na Hòa Tu đến thì tại nơi đây tổ đã dạy cho ngài cái phương pháp là buộc niệm để tu. Phương pháp buộc niệm như thế nào? Tổ dạy rằng: này Ubha Cúc Đa, khi nào con khởi tiện tưởng một việc ác ở trong tâm thì con hãy lấy một cái hòn sỏi đen, con bỏ vào một cái hũ. Và khi nào trong tâm con khởi lên một cái điều lành, điều thiện thì con hãy lấy một cái hòn sỏi trắng, con bỏ nó vào một hũ. Và mỗi một tháng như vậy đó, con đem cái hũ lấy tất cả những cái sỏi đen, sỏi trắng ra và so sánh coi bên nào nó nhiều, coi bên trắng đen nó nhiều hay bên trắng nó nhiều. Đây là cái phương pháp mà tổ Thương Na Hòa Tu dạy cho tổ Ubha Cúc Đa đầu tiên, lúc mà Ubha Cúc Đa vừa tròn 12 tuổi. Thì ngài vâng lời của tổ làm theo. Lúc đầu thì bên đen quá nhiều, dần dần thì hai bên bằng nhau, sau cùng thì cái hòn sỏi trắng nó nhiều hơn hòn sỏi đen. Như vậy thì quý vị thấy trên đường tu cũng vậy, mình muốn một lần để đi vào trong chánh định để đắc quả liền không được, quý vị phải lần lần, giống như là phương pháp buộc niệm. Mới đầu thì đen rất nhiều, cái ác, cái niệm ác quý vị rất nhiều, nhưng mà lần lần rồi ác và thiện nó bằng nhau, rồi lần lần quý vị quân tu hơn nữa, cố gắng hơn nữa thì cái niệm lành nó nhiều hơn, nó lấn cái đi cái niệm ác. Do đó cái hòn trà sỏi trắng theo thời gian nó nhiều hơn cái hòn sỏi đen. Vào năm 17 tuổi thì ngài xin tổ Thương Na Hòa Tu để được xuất gia, để thử đệ tử của mình có phải là bậc pháp khí hay không. Tổ liền thử, thường thường ở trong thiền tông á, nó khác với những cái môn phái khác. Những cái môn phái khác khi mà quý vị xin được xuất gia đó, mấy ông thầy mừng lắm. Tại vì nhận càng đông đệ tử vô thì trong đạo tràng càng vui, phải không? Đông người càng vui, việc đạo có người phụ tay. Nhưng mà trong thiền tông lại khác. Trong thiền tông quý vị muốn xuất gia, tổ phải nhìn thêm quý vị có phải là bậc pháp khí không? Quý vị có phải là bậc bậc mà có thể làm rạng rỡ cho Phật pháp hay không? Nếu mà quý vị không có những cái điểm đặc biệt đó, tổ không bao giờ nhận hết. Thì quý vị coi tổ tổ thử Ubha Cúc Đa đây. Khi mà Ubha Cúc Đa xin được xuất gia thì tổ liền hỏi: hôm nay ngươi được bao nhiêu tuổi? Ngài thưa: bạch thầy, hôm nay con vừa tròn 17 tuổi. Tổ lại hỏi tiếp: vậy chứ thân ngươi 17 tuổi hay là tánh ngươi 17 tuổi? A Di Đà Phật. Câu hỏi hay quá hả quý vị? Đây là cái câu hỏi để mà biết cái bậc pháp khí hay không pháp khí. Thì ngài liền hỏi gặng lại tổ: A Di Đà Phật, thay vì tổ hỏi câu đó là mình phải trả lời hoặc là mình ngơ ngác mình không biết cách trả lời, nhưng mà ở đây ngài liền hỏi gặng lại tổ: kính bạch thầy, đầu thầy tóc bạc, vậy thì tóc thầy bạc hay tâm của thầy bạc? Quý vị nghe hay không? Như vậy thì Thương Na Hòa Tu bấy giờ lớn tuổi rồi, tóc bạc hết à. Ngài hỏi lại: vậy chứ đầu của thầy tóc nó bạc hết vậy đó, vậy chứ tóc của thầy nó bạc hay là tâm của thầy đang bị bạc? Bây giờ tổ cười bảo: tóc ta bạc chứ tâm ta nào có bạc. Thì ngài cũng thưa: con cũng thế, thân con 17 tuổi chứ không phải tánh con 17 tuổi. Qua câu này quý vị thấy làm sao? Cái bản tánh của mình luân chùa luân lưu ở trong cái muôn vạn kiếp mà làm sao nó 17 tuổi? 17 tuổi là 17 tuổi thân cha mẹ mới vừa sanh ra nè. cái ứng thân mà nơi cõi tha bà này nó 17 tuổi. Chứ nói về bản tánh quý vị thì nó thiệt á. Đem cái núi sông này để mà tính tuổi còn thua quý vị mà. A Di Đà Phật. Do qua cái câu đối đáp này, tổ biết đây là bậc pháp khí sẽ phổ độ được muôn ngàn chúng sinh. Do đó tổ hoan hỷ nhận ngài xuất gia. Đến năm 20 tuổi thì ngài vừa tròn cái tuổi để mà thọ cụ túc giới tỳ kheo. Do đó ngài thọ 250 giới tỳ kheo vào năm ngài 20 tuổi. Và chẳng bao lâu thì ngài ngộ đạo. Ngộ đạo là gì quý vị biết không? Ngộ đạo có nghĩa là minh tâm kiến tánh đó. Có nghĩa là thấy được rõ ràng cái bản tánh của mình đó. Có nghĩa là trong thiền tông gọi là thấy được cái mặt thật xưa nay. À, cái mặt thật của quý vị hồi đó giờ nó giấu á. Nó giấu ở trong cái bản tâm của quý vị, thành ra hôm nay quý vị thấy lại được nó. Giống như một kiếm sĩ mà lâu quá rồi quên cái gươm của mình. Ngày hôm nay tình cờ đi vào nơi nào đó, tình cờ gặp được cái gươm của mình đã quên. Khi tổ Thương Na Hòa Tu sắp thị tịch mới gọi ngài đến giường thiền và dạy rằng: xưa kia Đức Thế Tôn đem chánh pháp nhãn tạng vô thượng truyền cho tổ Ca Diếp, và tổ Ca Diếp đã truyền lại cho thầy ta là Đức A Nan. Thầy ta đã truyền lại cho ta, và nay trước khi ta nhập vào Niết Bàn, ta truyền lại cho ngươi chánh pháp này. Ngươi hãy cố gắng hộ trì và đừng để cho dứt đoạn. Bây giờ thì tổ Thương Na Hòa Tu mới đọc cái bài kệ như sau: phi pháp cũng phi tâm, không không tâm cũng không pháp. Khi nói tâm pháp ấy, pháp ấy phi tâm pháp. A Di Đà Phật, hay quá ha. À, như vậy pháp mà chưa nói lên thì sao? Đó, bây giờ qua cái câu nói này thì đây là một cái ẩn ngữ rất hay. Quý vị hiểu được bốn câu này là quý vị cũng có cái thể ngộ đạo đó. Giờ thầy đọc lại lần nữa để cho quý vị nghe nhớ nghe. Phi pháp cũng phi tâm, không tâm cũng không pháp. Khi nói tâm pháp ấy phi tâm pháp. Khi mà tổ Thương Na Hòa Tu truyền cái tâm ấn này xong, thì tổ tịch. Bây giờ thì tổ Uba Cúc Đa thấy nước Ma Độc La có duyên với ngài. Cho vì vậy mà ngài không nhọc những chướng ngại, ngài dẫn những cái chư tỳ kheo băng rừng vượt suối đến đây. Và tại nơi đây ngài cảm hóa dân chúng rất là nhiều, quy hướng về Tam Bảo. Và trong cái đám người đệ tử của ngài ở trong cái nước Ma Độc La này có nhiều vị đã đắc thánh quả. Một cái điều đặc biệt ở tổ thứ tư này là mỗi lần mà ngài giảng Phật pháp là chư thiên ở cõi trời đều rải qua đến cúng dường. Và quả đất thì nó rung động. Những cái rải qua của chư thiên quý vị chắc cũng chưa có bao giờ được thấy. Nhưng mà nếu mà quý vị có hữu duyên, quý vị cũng được thấy cái cảnh chư thiên rải qua. Thường thường những qua trời đó, khi mà chư thiên rải qua từ ở trên đó, nó giống như là những cái bông tuyết vậy. Quý vị thấy những bông tuyết không? Nhưng mà nó lớn lắm. Nó lớn như là, tại vì ở trên trời từ từ nó rơi xuống, thành ra quý vị thấy nó lớn như là cái bàn tay của mình đó. Khi mà nó rơi gần xuống đất á, nó vừa chạm đất, nó tan hết. Nó giống như bông tuyết á, nó chạm đất, nó tan hết. Đây là những cái bông trời do chư thiên rải đến để cúng dường một bậc thánh giả. Mà khi mà ngài giảng pháp, ngài được cái qua trời chư thiên rải cúng dường vậy đó, ngoài ra cái quả đất nó rung động. Chính vì quả đất nó rung động, nó làm cho cái cung trời tha hóa tự tại thiên nó cũng bị chấn động theo. Cung trời tha hóa tự tại thiên có nghĩa là nó nằm ở trên cái cõi trời thứ sáu. Quý vị nên nhớ, khi quả đất này nó chấn động, nó sẽ tạo ra một cái luồng khí rất là mạnh. Cái luồng khí này nó sẽ dội ngược lên ở trong cái cõi dục, thành ra nó tạo ra cõi dục cũng bị chấn động. Do đó thiên ma nó ở cõi trời tha hóa tự tại thiên, nó thấy chấn động này thì nó mới tìm hiểu tại sao có chấn động này. Thì nó nhìn, nó từ ở trên cung trời nó nhìn xuống thì nó thấy tổ U Ba Cúc Đa đang giảng Phật pháp giải thoát cho tất cả mọi người. Vì vậy mà nó sợ rằng nếu mà tổ giảng Phật pháp như vậy, người ta bỏ, người ta tu, người ta giải thoát hết, thì thế gian này trống rỗng, nó không còn ai để nó sai khiến, và nó cũng không còn ai để làm đệ tử. Do đó nó e sợ Phật pháp được thịnh hành thì bè đảng và đệ tử của nó sẽ bị tiêu diệt. Cho nên thiên chủ trời tha hóa tự tại quyết tâm dùng thần lực để mà phá hoại Phật pháp. Đầu tiên thì nó hiện vào ở trong nơi ngài đang giảng đạo, và nó hóa ra hình những cái người mỹ nữ rất là đẹp. Nó đi chung quanh những người mà thính giả đang ngồi nghe pháp đó. Thành ra từ những cái hương thơm của những vị mỹ nữ này, thiên nữ này, rồi những cái liếc mắt của những cái vị mỹ nữ này, làm cho tâm của những thính giả nó bị rung động, nó bị xao xuyến. Bởi vì loài thiên ma nó có những cái pháp thuật cao như vậy. Vì vậy mà khi mà ngài ngồi trên bảo tòa, ngài nhìn xuống thấy sao mà những vị thính giả họ đang ngó, thay vì nghe pháp họ ngó đâu đâu, và họ mỉm cười cũng đâu đâu. Do đó tổ U Ba Cúc Đa nghĩ có cái gì sai lầm ở trong cái đạo tràng này. Vì vậy mà ngài mới xếp bằng lại để mà nhập định. Thường thường những bậc mà thánh giả La Hán đó, bình thường các ngài không có thể biết được những gì nó xảy ra. Nhưng mà khi mà các ngài muốn biết những việc đó, các ngài phải nhập định. Từ trong nhập định thì các ngài thấy rõ ràng những gì xảy ra. Vì vậy mà tổ U Ba Cúc Đa, ngài xếp bằng để nhập thịnh định, để coi tại sao hôm nay trong cái giảng đường của ngài thính chúng nó bị lao sao như vậy. Và tâm của những thính chúng này nó quá bất định. Do đó ngài nhập định để tìm nguyên do. Bây giờ lợi dụng cái cơ hội tốt này thì Ma Ba Tuần nó mới đem cái chuỗi anh lạc nó đeo vào cổ ngài. Quý vị biết khi mà ma nó đeo vào cổ một vị tăng sĩ cái chuỗi anh lạc, cái điều này nó thể hiện không phải là nó cúng dường chân thật, mà đây là một cái sự phỉ báng. Bởi vì quý vị biết rằng cái người xuất gia tiền bạc còn không giữ, nói gì mà những cái vòng vàng châu báu mà nó nằm ở trong thân. Thành ra nó đeo cái vòng chuỗi lạc, chuỗi anh lạc này nó giá trị cả mấy trăm ngàn lượng vàng, mà nó đeo vào cổ một vị tăng sĩ, có phải chăng là nó muốn quỷ bán, chứ nó đâu phải là nó chúc tụng đâu. Quý vị thấy có vị tu sĩ nào mà đeo vàng đeo bạc trong tay không? A Di Đà Phật, chắc là không. Bởi vì đã ly được cái thế gian pháp rồi thì làm gì mà những cái ngũ dục trong cái vật chất vàng bạc mà mình còn đeo. Vì vậy mà nó dùng cái chuỗi anh lạc trị giá cả trăm ngàn lượng vàng đeo vào cổ ngài. Đây là cái hình thức mà kêu là nó quỷ dục, chứ không phải hình thức nó cúng dường quan trọng. Khi ngài xuất định, ngài bèn dùng cái thần thông của ngài, ngài biến ba cái xác chết. Xác chết đầu tiên là xác người, xác chết kế là xác chó, và xác chết kế nữa là con rắn, thành một cái tràng hoa rất là đẹp. Bây giờ thì ngài mới chiêu dụ Ma Ba Tuần. Ngài nói: "Này ngươi có lòng tốt, đem chuỗi anh lạc quý báu để mà tặng ta, thì giờ ta cũng biếu lại ngươi cái tràng hoa đẹp này, gọi là thù tạc lẫn nhau, có hoa có lại." Ma Ba Tuần nghe nói rất là mừng, mới đưa cổ để mà nhận cái tràng hoa này. Khi mà tràng hoa vừa mang vào cổ Ma Ba Tuần, thì bây giờ nó liền biến thành ba cái thây thúi, dồi bò lúc nhúc trông rất là ghê tởm. Vua ma bây giờ thì sợ quá, vội cởi bỏ, nhưng không thể nào cởi bỏ được. Đúng thế thì vua ma mới chạy lên tất cả những cõi trời, nhất là trong cái cõi trời dục thì ông vua ma ba tuần này ổng ở vị thế cao nhất là ở cõi trời tha hóa tự tại. Do đó ông chạy tới chạy lui trong cái từ ở cõi trời thứ nhất là tứ thiên vương, ông lên tới đao lợi thiên cung, rồi ông lên tới đâu sức đà thiên, rồi ông lên tới những cái cõi trời lạc biến hóa thiên. Ông lên tất cả những cõi trời dục để ông hỏi các vị thiên tử đó tìm cách thế nào để mở cái vòng hoa thúi của ổng đang bị mang trong người. Nhưng mà những cái vị thiên tử này lắc đầu, bó tay, không thể mở được cái vòng hoa này. Túng cùng thì ổng mới chạy lên trong cái cõi trời sơ thiền thiên. Thì ở trên cái cõi trời sơ thiền thiên này, ổng gặp những vị Phạm Thiên. Thì những vị trời Phạm Thiên này mới dạy rằng, bây giờ cái tràng hoa này không phải do phàm nhân trao tặng cho ông, mà cái tràng hoa này là do đệ tử của Đức Phật biến hóa ra tặng cho ông. Chúng ta mặc dầu là nằm ở trong cái vị thế là Phạm Thiên, ở trong sắc giới, nhưng mà chúng ta vẫn còn nằm ở trong cái phàm lậu, do đó không thể nào giải phép của Bậc Thánh Giả. Quý vị nên nhớ rằng những cái vua cõi trời dục, những vua cõi trời của sắc giới lên tới tứ thiền thiên, những cái vua mà của cõi trời vô sắc giới cao nhất là phi tưởng xứ cũng vậy. Những vị này mặc dầu nằm ở trong cõi trời hưởng những cái phạ quả phước an vui, hưởng những cái tuổi thọ lâu dài, nhưng mà vẫn còn phàm lậu, vẫn giống như chúng sinh, không có gì khác hết, chưa phải là bậc thánh. Quý vị nên nhớ điều đó. Vì vậy nếu mà so về trí huệ giữa bậc trời và bậc nhân thì hai bậc vẫn bình đẳng với nhau. Bậc trời không có hơn bậc nhân, họ hơn là hơn cái phước báo đối với bậc nhân, bởi vì họ đã tu theo thập thiện, họ đã tu theo cái ly dục, họ đã tu theo cái nhiếp pháp không có ly dục mà cũng không có sở cầu ở dục, do đó họ đi vào những cảnh giới cao thượng hơn. Bây giờ thì thiên ma nghe mấy ông Phạm Thiên mà từ chối không mở được thì sao? Thì nó quá sợ rồi. Nhưng mà các vị Phạm Thiên bây giờ mới có một vị cũng có đầy đủ những cái kinh nghiệm mới chỉ dạy rằng, nếu mà nhân đất mà ngã thì phải nhờ đất đứng dậy. Quý vị thấy sao? Khi quý vị mà té xuống đất thì sao? Nếu mà quý vị không lấy tay chống đất thì quý vị đứng dậy được không? Không. Như vậy thì nhân đất mình ngã, nếu mà nhân đất mình ngã thì mình phải nhờ đất đứng dậy. Lìa đất mà mình đứng dậy thì trọn không có lý. Nếu mà quý vị tự động đứng dậy mà không cần phải chống tay hay là dùng chân mà để mà ấn xuống đất để đứng dậy thì điều này không có lý. Ý của các vị Phạm Thiên muốn nói gì? Ý của các vị Phạm Thiên muốn nói rằng người nào cột thì người đó phải mở. Bởi vì trong những vị mà cổ đức ngày xưa ngài cũng có nói, cái vị nào mà cột được cái lục lạc ở trong cái cổ con cọp thì chỉ có vị cột cái lục lạc đó mới dám lại gần con cọp mà mở thôi. Còn ngoài ra chúng sinh khác mà lại là cọp, nó cắn ngay lập tức, nó ăn thịt ngay lập tức. Ma ba tuần được những vị Phạm Thiên này chỉ bảo thì mới rời khỏi cung trời, trở về cái chỗ mà của tổ U Ba Cúc Đa. Và tại nơi đây thì Thiên Chủ Tha Hóa Tự Tại Thiên thành tâm sám hối. Bây giờ thì tổ U Ba Cúc Đa liền bảo rằng, các bậc thánh giả trước dạy ta phải hàng ngục phục ngươi. Nếu ngươi mà biết cung kính chánh pháp, cải ác tùng thiện và phụng thờ mười phương Đức Như Lai thì chính ngươi khỏi xa vào đường ác, và chính ngươi hưởng được cái sự an lạc đời đời. Bây giờ thì Ma Ba Tuần nó vui vẻ Nó trả lời: Tôn giả, ngài đã chỉ dạy thì con không có dám không dâng lời. Vì lợi ích lớn này, con xin dâng theo lời ngài. Chỉ mong rằng ngài từ bi gỡ giùm cái tràng hoa thúi này trên cổ của con. A Di Đà Phật. Phật pháp rất là nhiệm màu, dầu cho chúng sinh có tạo bao nhiêu điều ác, nhưng rồi chúng sinh biết hồi đầu hướng thiện, biết dùng những cái phương pháp sám hối, thì tự nhiên cái nghiệp lực của mình nó tan đi. Bây giờ thì tổ dạy, ngươi phải quỳ gối chắp tay, sướng lên 3 lần quy y Tam Bảo. Vua Ma Ba Tuần làm theo, thì bây giờ tràn qua vua đang mang trong cổ tự nhiên biến mất. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là khi mà những cái pháp bảo của những cái bậc thánh giả mà làm nên, thì không có cái vua trời cõi dục, hay vua trời cõi sơ thiền, hay là vua trời cõi cõi vô sắc giới mà có thể biến hóa làm khác được. Trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, sở dĩ mà thị giả A Nan bị ma nữ Ma Đăng Già dùng chú Phạm Thiên để mà nhiếp phục là tại vì tôn giả A Nan không phải là bậc thánh giả. Bây giờ tôn giả A Nan chỉ đạt đến cái quả đạo đầu tiên là tu Đạo Quần. Chứ nếu mà tôn giả A Nan mà đạt đến thánh quả thì chắc chắn rằng cái thần chú Phạm Thiên không làm gì được tôn giả A Nan. Sau khi mà tràng hoa thúi biến mất thì vua Ma Ba Tuần mới đảnh lễ ngài. Thì tổ mới nói với vua Ma Ba Tuần: ngày xưa ngươi đã từng thấy Đức Như Lai, giờ đây thì thử hiện ra cho ta xem thử. Quý vị biết rằng từ lúc Đức Thích Ca, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, bổn sư của mình nhập Niết Bàn cho đến ngày hôm nay, tính ra là 2600 năm. Một cái thời gian rất là dài. Nhưng mà đối với cung trời Tha Hóa Tự Tại Thiên là một cái thời gian rất ngắn. Do đó trong thời gian Đức Phật mà còn trụ thế thì thiên ma nó đã đến, nó quấy nhiễu cũng có, đến mà để cúng dường cũng có. Do đó nó thấy được cái hình tướng của Đức Như Lai, nó thấy được hình tướng cái tăng đoàn của ngài. Vì vậy mà Tổ U Ba Cúc Đa ngài cảm khái, ngài muốn rằng vua Ma Ba Tuần này hiện lại cái hình tướng của Đức Như Lai cũng như tăng đoàn của ngài ngày xưa để cho tổ thấy. Do đó tổ bảo: ngày xưa ngươi đã từng thấy Đức Như Lai thì giờ đây ngươi thử hiện ra cho ta xem thử. Vua Ma Ba Tuần quỳ thưa: hiện việc xưa thì thật sự không khó, chỉ xin tôn giả khi trông thấy đừng có lễ lại, con sẽ tổn phước đức. Nói xong thì vua Ma biến mất. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là Ma Ba Tuần nó sợ rằng khi mà nó biến hóa thành Đức Như Lai rồi tổ lễ nó thì nó mất đi phước, thành ra nó dặn tổ trước. Nó nói rằng khi mà tổ thấy Đức Như Lai cùng tăng đoàn mà đi ra như vậy đó thì đừng bao giờ mà lễ lại nó, tại vì nó sợ một vị thánh giả lễ lại nó sẽ mất phước đức. Khi mà Ma Ba Tuần biến mất thì chẳng bao lâu tổ thấy Đức Phật cùng với 1250 vị tỳ kheo từ bên mé rừng nghiêm chỉnh trang nghiêm đi ra. Tổ vừa trông thấy thì lòng hoan hỷ tột cùng, vội cúi mình quỳ xuống đảnh lễ. Bây giờ thì vua Ma quảng kinh biến mất. A Di Đà Phật. Qua cái phần câu chuyện này, quý vị thấy trên đường tu mình còn vọng cầu là mình dễ bị sa vào trong cái chướng ngại của ma chướng. Quý vị thấy rằng tổ U Ba Cúc Đa ngài đã chứng thánh quả, ngài đã dùng thần thông thâu nhiếp được Ma Ba Tuần, rồi ngài lại bảo Ma Ba Tuần biến ra Đức Phật và tăng đoàn của ngài giống người thời xưa để cho tổ nhìn thấy một lần cho tổ biết. Nó biến ra tổ thấy Đức Phật là tổ bắt đầu tổ quỳ xuống lại rồi, quên đi đó là con ma. Thì bây giờ quý vị tu trong cái thời mạt pháp này, chỉ cần trong cái thiền quán mà quý vị thấy Ma Ba Tuần nó đến nó giả Phật là quý vị lễ nó ngay. Vì vậy mà ở bên Thiền Tông, Lục Tổ Huệ Năng là Ngài đã dạy rõ ràng trong cái vấn đề thiền, là vô niệm vô sở trụ. Bởi vì còn niệm còn trụ, quý vị sẽ gặp ngay chỗ chướng ngại của ma chướng. Bởi vì chướng ngại ma chướng nó rất là nhiều, mà người tu thì phải phải bị những chướng ngại này để mới biết được cái tâm của mình vẫn còn tham sân si hay không chứ. Nếu quý vị không trải qua cái sự mà giám giám sát khảo hạch của những cái loài ma này, làm sao quý vị biết tâm quý vị nó cao thượng hay là nó thấp kém? Mà quý vị thấy tổ U Ba Cúc Đa đã được ma ba từng dặn rồi, khi nào mà thấy Đức Phật và tăng đoàn của Ngài ra là do con biến hóa đó, Ngài đừng có lễ lại con. Vậy mà tổ vẫn quỳ xuống lễ lại. Như vậy cái sự biến hóa nó quá thành sự thật. Thành ra có ai mà không lễ lại? Vì vậy trên đường tu hành quý vị phải cẩn thận, dùng cái trí huệ của mình cẩn thận. Trên thiền định, trong nhất là trong thiền định, dầu cho quý vị được thiên nữ cúng dường, dầu quý vị được tất cả chư thiên đem những thực phẩm tốt đẹp cõi trời đến cúng dường, cũng nên từ chối, cũng nên biết đây là cảnh giả, không nên nhận đây là cảnh thật. Quý vị sẽ bị ma nó khống chế. Bởi vậy bên thiền tông cổ đức có nói sao? Khi quý vị thật sự tu thiền, ma đến giết ma, Phật đến giết Phật. Đây là cái chỗ mà các cổ đức dạy đừng có trụ chấp trong cảnh, đừng trụ chấp trong cái tướng cảnh, quý vị sẽ gặp ma. Bởi vì loài ma nó trụ trong tướng, nó đến với quý, đến với tất cả quý đại chúng đang nhập thiền, mà mình không tỉnh ngộ thì trước sau gì mình cũng bị ma nó khống chế. Có những vị tu sĩ thiền sư họ tu đó rồi xa thầy xa bạn, rồi thiên ma, nhất là thiên ma nữ, nó rất là đẹp, nó hiện đến nó cúng dường. Mới đầu thì nó cũng quỳ, nó lễ lại mình, nó tôn mình giống như là sư phụ của nó vậy đó. Rồi lần lần nó kề cận với mình, rồi sau cùng là sao? Sau cùng là nó làm cho mình phải phá đi cái đạo hạnh của mình. Mà quý vị biết rằng khi mà quý vị phá cái đạo hạnh của mình rồi thì sao? Quý vị sẽ sanh vào cái cõi rất là thấp. Mà cái loài ma thì nó thích là phá đạo hạnh quý vị thôi, rồi nó bỏ chứ nó không ở sống, nó không sống quý vị. Chưa có loài ma ba tuần nào hay là loài thiên nữ nào nó đến nó phá người tu mà nó sống trọn đời làm vợ chồng với người tu đó, chưa bao giờ. Mục đích của nó đến là phá đạo hạnh quý vị thôi. Những cái hào quang, những cái phước đức mà quý vị tạo tác, quý vị gom tụ, nó lại nó lấy sạch hết quý vị, rồi nó ra đi. Không bao giờ mà nó ở với quý vị để làm chồng làm vợ. Do đó quý vị là những vị tu sĩ, quý vị là những vị mà tu trên con đường xuất gia, hay là quý vị tu trên con đường giải thoát ở tại gia cũng vậy, phải quan trọng về vấn đề này. Thầy thấy có những cái mật chú dạy mình trì tụng thần chú để mà thiên nữ nó đến nó ban phước lạc cho mình, rồi nó lại làm vợ làm chồng với mình. Mấy cái điều này đều là tà hết, quý vị phải tránh xa. Con đường tu Phật Pháp là con đường ly dục. Con đường ly dục là mình không có nên gần gũi những chúng sinh như vậy. Bởi vì khi mình đã phạm giới của Phật rồi thì cái cửa địa ngục đã mở đối với mình rồi, thì làm sao còn con đường Niết Bàn đâu để mình đi nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.